Cây sồi của tình yêu. Cuộc sống chấm dứt khi bạn ngừng mơ ước. Hy vọng chấm dứt khi bạn không còn tin tưởng. Tình yêu kết thúc khi bạn ngừng quan tâm. Vì thế hãy mơ, hãy tin tưởng và luôn quan tâm. Không biết đây là lần thứ mấy chục tôi và David giận nhau. Cũng như mọi lần khác, cũng chỉ vì những chuyện lặt vặt mà thôi. Nhưng dịp này tôi muốn xa anh một thời gian để tĩnh tâm suy nghĩ về tình yêu của chúng tôi. Tôi rất yêu David và không muốn mất anh, nhưng không hiểu tại sao tôi cứ muốn anh phải theo ý tôi. Hễ chúng tôi tranh cãi, tôi muốn mình luôn phải là người thắng. Nếu quả là anh yêu tôi, anh phải chiều tôi chứ. Tôi lái xe về trang trại của bà ngoại. Tuy ngoại đã 70 tuổi nhưng bà còn khỏe lắm. Chiều nào bà cũng dắt tôi đi dạo trên những cánh đồng cỏ. Không khí mát mẻ, trong lành, thảm cỏ xanh đầy hoa của mùa hè và tiếng vo ve của những bầy ong khiến tôi dịu lại. Trong lúc đi dạo, thế nào chúng tôi cũng nghỉ chân một lát dưới gốc sồi to nằm trên ranh giới với trang trại bên cạnh. Những tiếng rì rào, bà ngoại tôi ngẩng đầu săm soi, tán lá tùm như muốn tìm kiếm một cái gì đó. Mấy ngày đầu tôi không chú ý lắm tới cử chỉ này của bà. Nhưng một hôm, theo ánh mắt của bà, tôi phát hiện có cái gì như những chữ cái được khắc trên vỏ cây, tít ở trên cao. Tôi quay lại nhìn bà, như để trả lời câu hỏi thầm lặng của tôi, bà kể. Thuở còn trẻ, bà ngoại và cậu trai duy nhất của ông chủ trang trại bên cạnh yêu nhau say đắm. Cây sồi là chốn hẹn hò lý tưởng của đôi trẻ. Lúc ấy nó chỉ mới cao bằng hai người lớn, bám vào thân cây như con ếch. Michael, cậu trai, hì hụi dùng dao nhọn khắc lên đó dòng chữ to tướng. A và em, tình yêu. A là chữ viết tắt tên Andy của bà ngoại tôi. Trớ trêu thay, một ngày kia, cây sồi trở thành chứng nhân cho một cuộc tranh chấp khoảnh cỏ nuôi cừu giữa hai trang trại giáp nhau, nơi có cây sồi mọc. Súc vật của hai gia đình không còn được thả ăn cỏ ở quanh cây sồi nữa. Dù bị cấm đoán, Michael và Andy vẫn bí mật gặp nhau dưới gốc sồi vào buổi tối. Ban đầu họ cố tránh đề cập tới cuộc cãi vã giữa hai nhà, nhưng cuối cùng bóng mây xám của cuộc tranh chấp bắt đầu che phủ tình yêu giữa họ. Theo Michael, cứ mặc kệ người lớn tranh chấp. Sau này chúng mình lấy nhau, cây sồi là của anh và em kia mà. Nhưng bà ngoại muốn rằng mọi việc phải rõ ràng là khoảnh cỏ ấy của nhà nào. Anh chàng Michael nọ bối rối im lặng khi bà ngoại tuyên bố nếu không được như ý thì sẽ cắt đứt quan hệ với cậu ta. Tội nghiệp Michael, trong suốt một thời gian dài, chiều nào cậu cũng ra chỗ cây sồi chờ đợi. Biết chuyện, ông cố đã gửi bà ngoại tới nhà một bà dì ở Ohio. Năm tháng trôi qua, cây sồi đã lớn. Khoảnh cỏ tranh chấp thì vẫn bỏ đó, vì sau khi ông cố mất, bà ngoại đã trở thành cư dân của New York. Rồi bà lấy chồng. Cuộc hôn nhân sớm tan vỡ sau vài năm chung sống đã để lại cho bà một cô con gái làm mẹ của tôi. Trang trại của gia đình bị bỏ hoang suốt mấy chục năm. Ngày bà ngoại trở về quê cũng là ngày ông Michael rút rút hơi thở cuối cùng. Trước mặt bà ngoại, ông thều thào trăn trối lại rằng chỉ xin được chôn cạnh gốc sồi có khắc tên ông và bà ngoại. Tôi muốn gốc sồi đó mãi mãi là của tôi và bà. Hẳn David sẽ rất ngạc nhiên khi mà nhận được bức điện của tôi được đánh đi vào sáng hôm sau. Chúng mình làm hòa nha. Lần đầu trong đời tôi nói tới chữ hòa. Con người ta không nhất thiết phải cố thắng cho bằng được, bằng mọi giá, ở mọi nơi và trong mọi trường hợp, đúng không? Theo Thương Huyền. Tình yêu bất diệt. Tình yêu đích thực không có một kết thúc có hậu, vì sẽ không bao giờ có đoạn kết. Một trong những bệnh nhân được các bác sĩ yêu mến nhất thường ra vô bệnh viện nhỏ ở vùng quê chúng tôi nhiều lần. Trong bệnh viện, từ bác sĩ cho đến y tá, ai cũng yêu quý cô và chồng cô ấy. Mặc dù căn bệnh ung thư thời kỳ cuối gây nhiều đau đớn, nhưng cô vẫn tươi cười vui vẻ với mọi người. Lúc nào chồng tới thăm, nét mặt cô cũng rạng rỡ hẳn lên. Anh là một người đàn ông dễ thương, rất lịch sự và thân thiện như cô vợ. Tôi đâm quyến luyến họ và luôn vui vẻ khi được phân công chăm sóc cho cô. Tôi thán phục cách thể hiện tình yêu của họ. Ngày nào anh cũng vui vẻ mang hoa tươi vào thăm vợ. Sau đó anh ngồi bên giường cô, họ nắm tay nhau và nói chuyện nhỏ nhẹ. Khi cô đau quá mà bật khóc hay bối rối, anh đều nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cô, thì thầm một điều gì đó cho đến khi cô nín thì mới thôi. Lúc nào vô thăm, anh cũng đều ở miết bên giường vợ, cho cô nhấp từng ngụm nước nhỏ và xoa trán cô. Đêm nào cũng vậy, trước khi ra về, anh ra khép cửa phòng lại để họ có thời gian được ở bên nhau. Khi anh đi rồi, Chúng tôi thấy cô nằm ngủ thật ngon lành, đôi môi còn phảng phất một nụ cười. Tuy nhiên đêm nay thì mọi việc đều khác hẳn. Tôi biết bệnh tình cô đã chuyển biến xấu đi và chắc không thể qua được đêm nay. Tôi buồn lắm, nhưng biết đây là điều tốt nhất cho cô. Ít nhất là cô bạn của tôi sẽ không còn chịu đau đớn nữa. Tôi bỏ cuốn sổ theo dõi bệnh xuống và đi thăm bệnh cô trước. Lúc tôi vào phòng, cô ấy tỉnh giấc và mỉm cười yếu ớt, nhưng hơi thở thì nặng nhọc. Tôi biết là sẽ chẳng được lâu. Anh chồng ngồi bên vợ cũng đang mỉm cười, mới bảo rằng cô vợ yêu quý của tôi cuối cùng rồi cũng sắp nhận được phần thưởng. Tôi ứa nước mắt, hỏi họ có cần giúp đỡ gì và đi ra ngay. Suốt tối hôm đó tôi đã chăm sóc và an ủi họ. Khoảng nửa đêm thì cô ấy ra đi với bàn tay vẫn còn được người chồng nắm chặt. Tôi an ủi anh. Anh vừa khóc vừa nói. Những giọt nước mắt lăn dài xuống gò má sạm đen. Tôi ở một mình bên cô ấy một lát được không? Tôi ôm lấy anh ta rồi ra ngoài, khép hờ cửa sau lưng. Tôi đứng ở ngoài phòng đưa tay chậm nước mắt, nhớ cô bạn và nụ cười của cô ấy. Tận đáy lòng mình tôi hiểu được nỗi đau của anh. Đột nhiên từ trong phòng vọng ra tiếng hát rất hay của một người đàn ông. Từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ nghe được một giọng nam hát hay như thế. Tiếng hát vang vọng khắp cả hành lang, như cuốn hút mọi người. Mọi y tá bước ra ngoài hành lang để nghe anh ta hát bài Beautiful Brown Eyes thật to và thật xúc động. Tiếng hát nhỏ dần rồi cửa phòng xịt mở. Anh ta gọi tôi vào. Anh nhìn vào mắt tôi rồi ôm tôi và nói. Từ ngày đầu gặp cô ấy đến giờ, đêm nào tôi cũng hát cho cô ấy nghe bài này. Bình thường thì tôi đóng cửa phòng lại, hát nho nhỏ để khỏi làm phiền những bệnh nhân khác. Nhưng tối nay tôi phải chắc chắn rằng cô ấy sẽ nghe được tiếng hát của tôi vì cô ấy đang bay về trời. Cô ấy phải biết là tình yêu sẽ luôn bất diệt. Cô hãy xin lỗi giùm tôi nếu tôi có phiền ai đó nhé. Tôi không biết mình sẽ sống ra sao nếu không có cô ấy, nhưng chắc chắn là tối nào tôi cũng sẽ hát cho cô ấy nghe. Cô có tin là cô ấy nghe tôi hát không? Tôi gật đầu, có chứ. Mà không tài nào ngăn nổi nước mắt. Anh ta lại ôm tôi, hôn lên má tôi, cảm ơn tôi đã vừa là bác sĩ vừa là bạn bè của cả hai vợ chồng. Anh cảm ơn những người y tá khác rồi quay đi, chậm bước dọc theo hành lang, lưng khòm xuống, miệng huýt sáo nhẹ nhẹ bài hát trên đường đi. Nhìn theo bước chân xa dần của anh, tôi thầm mong một ngày nào đó mình cũng sẽ có được một tình yêu bất diệt như thế, theo nhân văn. Áo tứ thân em treo trên mắt, đêm anh nằm anh đắp lấy hơi, nhớ em vẫn ở đời, quên em mới ra người kiếp xưa. Ca dao Việt Nam. Duyên lành. Có thể với thế gian bạn chỉ là một con người, nhưng có thể với một người bạn là cả thế gian. Tôi đã đoán được câu trả lời của mình sẽ là gì trước khi anh ấy kịp hỏi. Louis, bạn trai của tôi từ 2 năm nay, theo đúng truyền thống đã quỳ một gối lên sàn, tay mở hộp nhung đỏ hình trái tim thật xinh để dâng tặng tôi chiếc nhẫn cưới với lời cầu hôn. Em chịu lấy anh nha. Coi anh thật là dễ thương, một người đàn ông cao lớn, bình thường, rất tự tin và biểu trưng cho một chỗ dựa vững chắc, nay lại trở nên lệ thuộc vào câu trả lời của tôi. Tôi không thể tìm ra một người bạn đời tuyệt vời hơn anh, đẹp trai, biết quan tâm và độ lượng. Anh đã trở thành người bạn tốt nhất của tôi và trái tim tôi mách bảo là tôi yêu anh. Dĩ nhiên tôi sẽ trả lời, dạ. Một đằng sóng nhẹ nhõm phủ lên nét mặt anh, nối tiếp là miệng cười rạng rỡ trước khi anh tặng tôi nụ hôn nồng cháy. Cảm ơn em đã cho anh được làm người đàn ông hạnh phúc nhất trên thế giới này. Chúng tôi chọn ngày cưới là vào tháng 8 mùa thu. Tôi đi chọn thiệp cưới và thế là kỷ niệm chợt ập đến. Đây không phải là lần đầu tôi chuẩn bị làm đám cưới. Cách đây 5 năm tôi cũng đã có một vị hôn phu, tên anh là Jono, nhưng anh đã đột ngột qua đời 6 tháng trước ngày cưới. Nỗi đau đớn tột cùng đã làm tê liệt trái tim tôi, đẩy lòng thương nhớ và khao khát có anh vào tận đáy tiềm thức. Bây giờ tôi chợt nhận ra lần chuẩn bị này đã khơi dậy tất cả những cảm xúc đó. Và tôi tự hỏi lòng mình có thật đã nguôi ngoai và lành lặn sau mất mát ấy. Tôi những tưởng mình đã vượt qua nỗi đau mất Jono, bởi vì khi mất anh tôi còn quá trẻ. Ở độ tuổi 23, mọi người thân và bạn bè đều mong tôi sẽ tiếp tục sống và sẽ quen người khác. Tôi cũng đã làm thế, nhưng làm đám cưới ư? Càng đến gần ngày cưới tôi càng băn khoăn không biết Jono. Tôi vẫn nghĩ rằng ở trên cao anh là thiên thần hộ mệnh cho tôi. Liệu anh có đồng ý cho tôi bước nữa không? Bởi vì tôi đã từng hứa tôi sẽ thuộc về anh, chỉ mình anh và cho đến mãi mãi. Ngày trước ngày cưới, tôi bỗng nảy sinh một lời tâm nguyện. Cầu trời cho Jono biết là con yêu anh ấy biết chừng nào. Nhưng bởi vì anh ấy đã đi xa, con đã yêu một người đàn ông khác, một người tuyệt vời và hết mực yêu con. Cô rất hạnh phúc bên người mới nhưng vẫn băn khoăn không biết là Jono có chịu cho con bước đi nữa không. Cầu trời cho anh Jono sẽ tha lỗi cho con và con mong anh ấy cho con một điềm báo là anh ấy đồng ý cho con đi bước nữa. Nguyện vừa xong tôi nghe tiếng gõ cửa. Tôi những tưởng đó chính là Jono, nhưng không, đó là Louis. Nhìn nét mặt có lẽ ngơ ngác của tôi, anh mới hỏi, em sẵn sàng chưa? Tôi hỏi lại, để làm gì vậy anh? Louis nhắc, em quên rồi à, hôm nay mình có buổi hẹn về tham vấn tiền hôn nhân đó. Tôi vội vã thay áo, chúng tôi quyết định dùng xe của tôi vì nó nhỏ và dễ di chuyển hơn chiếc SUV của anh. Khi cho xe nổ máy, Louis hỏi tôi, em có khỏe không vậy? Dù ậm ừ cho qua chuyện nhưng vẻ ưu tiên của tôi không qua mắt được anh. Anh hỏi tiếp, em vẫn muốn lấy anh chứ? Tôi quay sang nhìn và chợt biết mình không muốn rời xa người đàn ông này. Tôi thật lòng thương yêu anh. Tôi khao khát được sống ở bên cạnh, mong anh là cha của những đứa con tôi sau này. Tôi trả lời một lần nữa, dạ. Đến nơi, Louis tìm mãi không thấy bóp của anh. Tôi bảo anh thử lực nệm xe xem nó có rơi ra không. Louis chẳng những tìm ra được cái bóp mà còn thấy một chiếc vòng vàng trên đó có khắc dòng chữ anh và em. Louis sầm soi chiếc vòng và tấm tắc khen. Đẹp quá! Từ 5 năm nay tôi cứ tìm mãi chiếc vòng này. Đó chính là chiếc vòng mà Jono tặng sinh nhật của tôi. Lần cuối chúng tôi gặp nhau trước ngày anh vĩnh viễn rời xa tôi. Tôi kể cho Louis nghe về Jono. Anh tiếp tục ngắm nghía chiếc vòng một lúc rồi anh đeo nó vào tay tôi. Anh dịu dàng bảo. Cứ coi như anh đã tìm lại chiếc vòng cho em và bây giờ nó tượng trưng cho tình yêu của cả Jono lẫn anh dành đến cho em nhé. Ngắm nhìn chiếc vòng một lần nữa lấp lánh trên tay mình, tôi thầm nghĩ phải chăng đây là câu trả lời của Jono cho lời nguyện cầu sáng nay. Anh đã cởi tôi khỏi lời hứa và chấp nhận cho tôi được hạnh phúc ở bên người mới. Tình yêu không dành chỗ cho lòng ghen tị mà. Theo nhân văn. Khi một đồng xu quý giá hơn một viên kim cương. Từ giây phút nhìn thấy em, anh đã muốn gặp em. Từ giây phút gặp em, anh đã muốn biết về em. Từ giây phút biết em, anh đã yêu em. Từ giây phút yêu em, anh đã muốn san sẻ cùng em cuộc đời mình. Và từ phút giây đó tới bây giờ và cho đến vô tận, anh sẽ yêu em bằng cả trái tim mình. Elizabeth Taylor, ngôi sao điện ảnh nổi tiếng, đã nhận được một viên kim cương ngang hàng với danh tiếng của cô do chồng cô vào lúc ấy và cũng là một ngôi sao màn bạc, Richard Burton tặng. Báo chí nườm nượp đăng tin vì viên kim cương nhiều carat, hiếm có và vô giá. Tôi cũng được nhận một thứ vô giá. Để tôi giải thích nha. Bạn, người lãng mạn, hãy ở lại nghe tôi kể nào. Vào khoảng những năm đầu của thập niên 60, ông chồng đã được 10 năm tính đến thời điểm ấy và tôi cùng đi dạo, lãng mạn và thư giãn trên một con đường quê. Đó là một ngày nắng đẹp mùa thu. Ánh mặt trời chiếu ấm áp vào lưng của chúng tôi. Chúng tôi có thể trò chuyện thoải mái mà không bị các con cắt ngang hoặc là đơn giản chỉ là lẳng lặng nắm tay nhau tiến bước. Thỉnh thoảng chúng tôi dừng lại và cười, tận hưởng cảm giác được ở bên nhau ngoài trời. Chúng tôi dạo chơi được một đoạn thì có tiếng còi tàu văng vẳng từ xa. Ông chồng đẹp trai của tôi chợt buông tay tôi ra, chạy đến bên đường ray. Tôi không thấy được rõ chuyện gì khiến anh ta phải chạy như điên vậy. Và anh cũng chẳng nói gì khi quay lại. Mãi đến khi về đến nhà nhiều giờ sau đó, chồng tôi mới bảo tôi đưa anh chiếc vòng của tôi. Anh không giải thích tại sao anh lại muốn có nó. Tôi đưa anh rồi chuẩn bị bữa tối trong khi anh ra gara, nơi anh thường ngồi sửa chữa lặt vặt. Ít phút sau, anh đưa lại cho tôi chiếc vòng và tôi hiểu ra mọi chuyện. Bởi vì chiếc vòng bằng vàng nên anh đã nhặt một đồng xu rơi trên bờ đường ray, rồi mài nó và xỏ một lỗ trèo vào chiếc vòng. Anh bảo tôi, nó sẽ mãi nhắc em nhớ đến buổi đi dạo chiều nay của hai đứa mình. Ông chồng tuyệt vời của tôi đã qua đời cách đây vài năm, nhưng tôi chỉ cần nắm đồng xu anh đã tặng ngày nào trong đôi bàn tay biến dạng vì phong thấp của mình, là tôi lại như có được anh vào những ngày đầu thập niên 60 ấy. Đối với tôi, đồng xu kỷ niệm ấy có giá trị y như là viên kim cương của ngôi sao Elizabeth Taylor, chỉ có điều khác là nó quý giá hơn viên kim cương ấy nhiều lần hơn. Theo nhân văn, những đóa hồng ngày lễ tình yêu. Vì sao chúng ta lại nhắm mắt khi ngủ, khi khóc, khi tưởng tượng, khi hôn nhau và khi nguyện cầu? Bởi vì những gì đẹp đẽ nhất thế gian chẳng thể nào nhìn thấy bằng mắt mà phải được cảm nhận bằng con tim. Và với anh, em chính là điều đẹp đẽ nhất trên thế gian này. Rose bật dậy khi nghe tiếng chuông. Vẫn mặc nguyên áo ngủ, nàng bước ra hé mở cửa. Mặt trời mới mọc nơi mặt biển xa, sớm lùa vào mang theo vị mặn mặn. Không ai trên thềm nhà nàng ngoài bó hoa hồng đỏ thắm. Rose cúi xuống nâng bó hoa lên ngực. Lẫn giữa những cánh hồng là một tấm thiệp đề ngày 14 tháng 2. Mặt nước mắt chảy dài trên má. Rose nghẹn ngào nhẩm đọc những dòng chữ quen thuộc viết bằng nét bút cứng cỏi. Em hãy mãi là người yêu của anh. Anh yêu em nhiều hơn anh đã yêu em ngày này năm trước. Tình yêu của anh đối với em lớn theo năm tháng. Hàng năm vào ngày lễ Valentine, nàng vẫn nhận được một bó hồng và một tấm thiệp với lời lẽ không có gì thay đổi. Thẫn thờ quay trở vào nhà, Rose cắm hoa vào chiếc bình chàng mua tặng nàng. Nàng lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc bên chiếc bàn tròn. Tất cả đều như cũ, chỉ thiếu mỗi chàng. Được một lát, Rose như bừng tỉnh. Vậy ai đã gửi hoa và thiệp cho nàng nhé? Chăm chú đọc những dòng chữ li ti trên miếng nhãn nhỏ xíu dính ở góc mảnh giấy gói bó hoa. Đó chính là tiệm hoa mà chàng và nàng thường ghé trước đây. Rose nhấc máy điện thoại. Nàng muốn biết người nào bày ra trò đùa đau lòng này. Ngập ngừng trước những lời lẽ gay gắt của nàng, ông chủ tiệm bán hoa khẩn khoản xin nàng ghé qua tiệm để ông có dịp giải bày ngọn ngành. Tôi biết thế nào bà cũng gọi lại, nhưng xin bà hãy xem những giấy tờ này. Chúng tôi chỉ thực hiện ý nguyện trước khi qua đời của ông nhà mà thôi. Ông chủ tiệm trao cho nàng một bao thư lớn màu hồng. Từ trong phong bì rơi ra một bức thư gấp đôi và một tấm séc. Rose mở bức thư ra đọc. Tình yêu của anh. Anh biết lúc em đọc những dòng này thì anh đã đi xa. Anh hy vọng em có đủ nghị lực để vượt qua. Anh hiểu nỗi cô đơn và sự đau đớn đến với em thật là kinh khủng, bởi chính anh cũng sẽ phải chịu những điều đó ở thế giới bên kia. Tình yêu giữa chúng ta đã biến mọi thứ trong cuộc sống này trở nên đẹp đẽ vô cùng. Anh yêu em không lời nào có thể nói hết. Tuy chúng ta chỉ sống bên nhau có một năm, nhưng em đã lấp đầy cuộc đời anh. Anh đi xa nhưng xin em đừng quá đau khổ. Lúc nào anh cũng sẽ ao ước em được hạnh phúc, thậm chí cả khi em rơi lệ. Chính vì thế anh quyết định sẽ gửi tặng hoa cho em mãi mãi. Anh mong nhận được hoa anh gửi tặng, em sẽ thấy như chúng ta đang hạnh phúc ở bên nhau. Anh đã luôn yêu em và anh biết rằng anh sẽ vẫn mãi yêu em như vậy. Tuy vậy, em phải ráng đi tiếp con đường vì cuộc đời của em vẫn còn dài. Anh xin em, hãy cố gắng tìm thấy hạnh phúc trong những ngày còn lại của cuộc đời. Anh biết nói ra điều này thật không dễ dàng từ phía anh và từ phía em, nhưng anh mong em hạnh phúc. Còn những đóa hồng, chúng sẽ được gửi tới em mãi mãi. Theo Thương Huyền. Quà tặng tình yêu. Nhớ một người là cách trái tim nhắc nhở rằng bạn đang yêu người đó. Tôi phải lòng nhà tôi, Mike, ngay lần đầu chúng tôi quen nhau trong một buổi dạ vũ thời trung học. Nhà tôi có đủ mọi phẩm chất mà phụ nữ muốn có ở một người bạn đời. Bảnh trai, dễ thương, tôn trọng, yêu thương và chăm sóc. Cơ bản là người bạn trai tuyệt nhất mà một cô gái có thể có được. Anh từng là một vận động viên bóng bầu dục hồi ở trường trung học và tôi thấy mình như một nàng công chúa những lúc ở bên anh. Chúng tôi tiếp tục yêu nhau cho đến khi vào đại học và rồi chúng tôi quyết định lấy nhau trước khi anh bị gọi đi lính. Thế là dù còn rất trẻ, chúng tôi đã không rút lại quyết định lấy nhau. Tình yêu không biết đến trở ngại. Trong tuần trăng mật ngắn ngủi ở bang Texas, Mike bỗng lên cơn đau bụng dữ dội. Bác sĩ tại khu nghỉ mát chẩn đoán là anh bị sặn thận và khuyên chúng tôi phải về nhà ngay. Trên đường đi, gió thổi dữ dội và vào thời ấy tay lái tôi không cứng như bây giờ, nên tôi mấy lần suýt lạc tay. Thế là Mike phải lái xe suốt 4 tiếng đồng hồ dù đang đau dữ dội. Kể từ lúc đó, anh trở thành người hùng của tôi. Lần đau ấy là chặng đầu tiên trong cuộc hành trình dài của những cơn đau quặn thận kế tiếp. Mike đã không phải đi lính. Anh tốt nghiệp đại học và trở thành đại diện cho một công ty đồ gỗ nội thất. Chúng tôi có với nhau hai con trai thật tuyệt và tôi trở thành người vợ, người mẹ toàn thời gian. Trong suốt 20 năm sống chung, Mike luôn lạc quan và đầy quyết tâm lẫn ý chí chống chọi lại bệnh tật. Tuy nhiên tôi vẫn ý thức mây đen vẫn còn đó, chỉ chực bung ra mà thôi. Và ngày ấy đã đến. Năm 1987, điều trị duy nhất còn hiệu quả là chạy thận nhân tạo trong khi chờ được ghép thận. Trước ngày bắt đầu, tôi rủ cả nhà đi tắm biển. Lúc ấy, Mike ở độ tuổi 40. Da mặt anh sạm lại và anh thật yếu sức vì cơn đau hành hạ. Lần đầu tiên tôi thấy anh xuống tinh thần và anh thổ lộ rằng anh thấy hết còn sức phấn đấu. Anh cảm thấy mình như một cỗ máy đến ngày tàn. Tim tôi như vỡ ra dù tôi rất cảm kích bộ máy của anh đã giữ cho anh sống bên tôi suốt ngần ấy năm. Tuy nhiên, Mike đi chạy thận với tinh thần anh vẫn có trong mọi việc. Anh coi đó như là một trò chơi và không cho phép bệnh tật hạ gục mình. Chạy thận xong tuy còn yếu như một con mèo, anh tạm ăn nhẹ rồi lại đi làm ngay. Mọi người phải sững sờ về ý chí làm việc của anh. Danh sách những bệnh nhân chờ được ghép thận rất dài. Không biết tại sao trong lúc ngồi nghe bác sĩ giải thích, bên tai tôi văng vẳng câu, mình làm được mà. Thế là tôi nói với bác sĩ, tuy tôi không cùng huyết thống với Mike, nhưng tôi có cùng nhóm máu với anh, nên có thể cơ thể của anh sẽ chấp nhận quả thận của tôi. Mike phản đối chuyện tôi tặng thận cho anh ấy. Tôi cố gắng thuyết phục. Nếu anh vào địa vị em thì anh cũng làm vậy mà thôi. Từ 14 năm nay, chúng tôi đã trở thành cặp vợ chồng đầu tiên của bang Texas tặng thận cho nhau. Sau chúng tôi, nhiều người không cùng huyết thống cũng đã tặng thận cho nhau, một quà tặng cuộc sống và một cách thành công. Dẫu vậy thì tôi chẳng màng đến việc chúng tôi trở thành một sự kiện lịch sử. Điều tôi quan tâm là từ 14 năm trở lại đây và hy vọng cả trong những năm sắp tới, mai của tôi sẽ luôn được khỏe mạnh, theo nhân văn. Chiếc vòng cổ nạm ngọc trai. Em nghe thấy ai đó thì thầm gọi tên anh, nhưng khi quay lại em chỉ thấy đơn độc mình em. Và rồi em nhận ra chính là trái tim em đang bảo với em rằng em nhớ anh. Câu chuyện được hai vợ chồng nhà nọ kể lại. Chồng: mấy chục năm trời sống với nhau, tôi cứ dây dứt mãi một chuyện. Chẳng là mới cưới nhau chưa đầy một năm, tôi bất ngờ bị tai nạn. Vợ tôi tất bật vừa đi làm vừa nuôi chồng nằm viện gần 9 tháng. Xuất viện với hai chân bị cụt, tôi mới vỡ lẽ là nàng phải bán đi mọi thứ đáng giá, kể cả chiếc vòng đeo cổ nạm ngọc trai mà mẹ nàng tặng trước ngày hôn lễ để chữa chạy cho chồng. Tuy chật vật nhưng cuộc sống dần trở lại nếp thường của nó. Chúng tôi sinh hai gái, một trai, các cháu đều đã khôn lớn nhờ một tay mẹ lo toan, ngoài khoản trợ cấp khiêm tốn cho người thương tật vĩnh viễn. Cả năm miệng ăn đều trông vào đôi vai gầy của vợ tôi. Vì lẽ đó, vợ tôi chưa hề được hưởng qua cái vui thú mà người đàn bà nào cũng khát khao, mặc đẹp và đeo nữ trang. Vợ: cách đây 3 năm, kể từ khi chúng tôi không còn phải nuôi thằng Út nữa vì nó đã đi làm, thì hành tung của anh ấy bắt đầu trở nên bí ẩn. Đều đặn mỗi tháng anh ấy kêu xe và đi đâu đó một mình suốt buổi sáng. Tôi không hỏi, nhưng nhìn ánh mắt của tôi, anh ấy chỉ cười xòa. Anh có công chuyện. Tôi không hỏi vì không muốn chồng mình nghĩ rằng tôi ghen bóng ghen gió. Vả lại sống với nhau gần ấy năm trời, anh chưa hề dối tôi dù chỉ một lần. Còn về chuyện chiếc vòng, người đàn bà nào mà chẳng muốn khoe quần áo đẹp nữ trang. Nhưng tôi không bao giờ hé môi nhắc tới những thứ đó vì tôi không muốn chồng tôi bị ám ảnh bởi ý nghĩ là anh ấy mắc nợ tôi, hay là bởi cảm giác bất lực vì thương tật mà không lo được cho vợ con. Tôi cũng đeo nữ trang đó chứ, một chiếc vòng cổ mạ màu vàng. Đeo mãi, nếu thấy xuống màu thì mua cái khác tương tự. Giá cũng chỉ bằng mấy chiếc bánh. Gần đây anh ấy cứ gạ tôi mua một chiếc vòng, nhưng bây giờ vợ chồng già rồi, dành dụm được tí nào hay tí đó, phòng lúc về già con cái ở xa. Chồng: chúng tôi đã có tuổi, vất vả mãi bây giờ mới khá hơn một chút. Ngồi trên giường nhìn vợ cặm cụi nấu nướng, nước mắt tôi chỉ chực trào ra. Tôi chỉ mong một lần được ngắm nàng mân mê chiếc vòng cổ như chiếc vòng gia bảo mà nàng đã bán đi để cứu mạng tôi. Được thế tôi mới có thể an tâm nhắm mắt. Tiền thì tôi đã tích cóp được suốt mấy năm nay, nhưng nàng lại không chịu mua. Nàng muốn có chút dự phòng khi tôi đau yếu, khi các con gặp khó khăn. Vợ: chắc số vợ chồng tôi ở hiền gặp lành. Chúng tôi mua được một chiếc vòng đeo cổ nạm ngọc trai tuy cũ nhưng mà rất đẹp. Không khéo chừng nó chính là chiếc vòng ngày xưa mẹ tôi cho tôi làm của hồi môn. Vả lại rất rẻ, rẻ tới bất ngờ. Chủ tiệm nói với tôi rằng ông ta vớ được một món hời nên để rẻ. Chồng tôi tìm ra cửa tiệm này đó, Té ra suốt mấy năm nay, tháng nào anh ấy cũng bỏ công đi tìm mua một chiếc vòng vừa đẹp lại vừa hợp túi tiền. Thôi thật là hạnh phúc có một người chồng yêu vợ đến thế, phải không? Tuy nhiên, người vợ không biết tới hai cuộc đàm thoại khác. Cuộc thứ nhất, chủ tiệm. Đời thật hiếm người như ông. Thôi thì tôi cũng liều theo ý ông đó. Nhưng nếu tôi nói với bà nhà giá chiếc vòng chỉ bằng 1/10 giá tôi thường bán, lỡ ra bà ta rủ các bà khác đến mua nữa thì tôi biết ăn nói làm sao? Cuộc thứ hai, người chồng. Cô làm ơn chích máu cho tôi bán lần chót này nữa thôi nha. Theo Thương Huyền. Quà tặng Valentine. Em có một món quà dành tặng cho riêng anh, nhưng em cần phải mượn vòng tay anh để làm giấy gói quà. Tôi ở độ tuổi 16 non trẻ và chồng tôi mới 17 tuổi khi chúng tôi lấy nhau vào năm 1966 tại bang Virginia Tây. Thời đó, thành phố nhỏ bé của chúng tôi không có mấy việc làm. Chúng tôi lập gia đình được 2 tháng thì chồng tôi biết được công ty xe buýt tuyển người vào làm. Chồng tôi đã phải lái xe đi cả trăm dặm đến nơi tuyển mộ nộp đơn xin việc. Tuần sau, công ty thông báo chồng tôi đến dự kỳ thi tuyển vào làm thợ cơ khí tập sự. Thế là chồng tôi lại phải lái xe 100 dặm lần nữa để dự thi. Vài tuần sau, chồng tôi được công ty thông báo là tuyển nhận anh. Đây là một cơ hội rất tốt cho chúng tôi. Tuy nhiên, tôi rất buồn vì phải theo chồng rời bỏ thành phố thân quen, gia đình và bạn bè trong tuổi còn rất trẻ. Đến chỗ mới, chúng tôi thuê được một căn hộ. Tôi may mắn tìm được chân làm nhân viên bán hàng. Tuy nhiên, hai vợ chồng tôi gần như trở thành sau hôm và sau mai. Chồng tôi làm ca đêm từ 12 giờ đêm đến 8 giờ sáng mới về. Tôi trái lại làm ca ngày đến tối mới về nhà. Vì vậy, buổi sáng khi chồng tôi về đến nhà thì tôi chuẩn bị đi làm. Dĩ nhiên, chúng tôi rất nghèo. Nghèo đến mức vào ngày Valentine tôi không đủ tiền mua lấy nổi một tấm thiệp mừng. Tối trước ngày Valentine, sau khi chồng tôi đi làm, tôi không thể ngủ được, mãi suy nghĩ cách tặng quà. Cuối cùng tôi quyết định tự tay làm thiệp tặng anh ấy, nhưng tôi cũng không có giấy đẹp. Thế là tôi đành lấy tờ giấy thường, viết lên đấy vài dòng thơ. Chúng ta có thể không có nhiều tiền để có thể mua nổi một tấm thiệp dễ thương và vui nhộn. Nhưng thứ chúng ta có được thì một trái tim bằng giấy với dải lụa đẹp sao có thể so bì. Chúng ta có nhau và đó là điều đẹp nhất. Nào, mời anh mở thiệp ra xem tiếp bên trong. Bên trong tôi vẽ một trái tim với hàng chữ em yêu anh. Sáng hôm sau khi chồng tôi về đến nhà, tôi trao cho anh tấm thiệp, lòng lo lắng sợ anh cười nhạo. Tôi chăm chú nhìn anh mở thiệp ra đọc. Đọc xong, anh ngẩng đầu nhìn tôi. Anh bắt đầu mỉm cười, nhưng không phải nụ cười chế nhạo mà là một nụ cười tràn đầy âu yếm. Nhìn vào mắt tôi, anh cho tay vào túi lôi ra một vật gì đó. Anh bảo tôi vào lúc nghỉ giữa giờ anh đã làm một món quà tặng tôi, nhưng anh bị các bạn đồng nghiệp cười trêu nên anh cũng sợ tôi cũng sẽ cười nhạo anh. Tôi nắm lấy bàn tay nắm chặt của anh mở ra và thấy một trái tim bằng nhôm do tự tay anh làm. Tôi vẫn còn giữ quả tim bằng nhôm ấy đến tận bây giờ. Tôi cất kỹ nó trong hộp bàn giấy của tôi. Mỗi lần thấy nó, kỷ niệm ngày xưa lại ập về. Ngày nay chúng tôi đã có thể mua cho nhau những quà tặng Valentine đắt tiền và đẹp đẽ, nhưng không có món quà nào quý giá bằng hai món quà mà mỗi chúng tôi đã tự tay làm cho nhau trong năm đầu tiên chúng tôi lấy nhau, theo nhân văn.